Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đỡ hơn chút. Xin mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Chúng ta cùng niệm:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, cách đây cũng là 3 năm thì cũng tới Huế này, và định tính toán để mà về thăm quý vị ở tỉnh thất Quan Âm này, nhưng mà cái duyên nó không thành cho nên nó không về thăm được. Hôm nay cách 3 năm sau, chúng ta lại có đủ nhân duyên để hôm nay được gặp lại, được cùng với tất cả chư vị ở đây. Nè nè, không sao, có duyên nhất định sẽ gặp mà. Đó nè, trong Phật có Pháp, trong đó nhân duyên đầy đủ thì vào mọi việc sẽ thành. Đó nè, cho nên á, duyên đã thành, đã gặp gỡ, lại đã hơn nữa là được gặp trong tình Phật Pháp, gặp để mà cùng hướng với nhau mục tiêu phương hướng về với Phật. Cái gì là về với Phật thì tất cả đều được giải quyết tính, nguyện và hạnh. Tổ nói có tính, có nguyện là huệ hành, mà niệm Phật đó là hạnh hành. Huệ là thấy, là hiểu, là biết được. Có Tây Phương Cực Lạc Quốc, có Phật A Di Đà với 48 lời đại nguyện phổ độ nhất thiết chúng sanh là. Đó là huệ đó quý vị. Trong số đây, chư liên hữu đây, có những vị bị khiếm tật, có những vị bị khiếm thị. Khiếm là không thấy, đó là một bộ phận trong thân thể này. Hay nói rõ hơn là mắt của chúng ta, nó bị kém, chứ không phải không thấy. Là tâm chúng ta vẫn thấy. Trong kinh nói là kiến, văn, giác, tri. Cho nên thấy là tâm thấy, chứ không cảnh giới bên ngoài. Cho nên nó, nếu tâm ta tịnh, nếu tâm chúng ta định, nếu tâm chúng ta tương ưng với tự tánh, thì không có khiếm khuyến đâu, không có khiếm mà không có thiếu đâu, mà đầy đủ tất cả. Đệ tử Phật có một vị gọi là thiên nhãn, một vị thiên nhãn đệ nhất. Ở đó ngài học hơi dở, là nó si mê, là nó không được thông minh như mấy ngài kia. Là cho nên ông anh ông nói đi làm đệ tử Phật mà dốt quá à, không đáng là đệ tử Phật. Thôi đi về đi là, đừng làm, đừng theo Phật nữa. Và ở trong đó, một vị đó nghĩa là ông có tật là hãy vô á nghe lời Phật giảng là ổ ngủ gục. Ông đang ngủ gục á, ở trong đó cứ ngủ gục hoài trước đại chúng Phật quả, Phật la, Phật rầy, Phật mắng. Chẳng lấy dạy dỗ mà. Em hiểu không? Ông trong đó trí tuệ không có, si mê vô cùng, nghe Đức Thế Tôn giảng mà cứ ngủ cục như loài súc sanh. Ông trong đó thật sự là trách mình là nghiệp chướng sâu dày, trước đại chúng bị Phật quở, cho nên ông tung tiếng tu hành. Và như thế nào quý vị? 3-4 ngày thức để mà tu hành không ngủ. Như vậy cái nghiệp của mình đó này, cái vì cái ngủ này mà mình làm mất mặt Đức Thế Tôn, mà mình trước đại chúng mà cứ ngủ gà ngủ gục, cho nên ngài dùng hết năng lực để mà thức. Thức đến hồi dụng công quá độ, mấy ngày sau mắt ổng không thấy gì hết. Mắt ổng không thấy đường gì đó. Phật mới từ bi, Phật mới đưa phương tiện và dạy ông một pháp môn. Dạy một pháp môn thì sao? Nửa cái đầu đằng sau của ngài biến thành con mắt. Cho nên hai mắt trước nó hư, nhưng mà tâm nó linh tri, cho nó nguyên cả nửa cái đầu biến thành con mắt, thấy được cái tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên ở đây á, thấy hay không thấy là mắt chúng ta truyền, chứ thật sự tâm của chúng ta vẫn sáng, tâm chúng ta vẫn thấy, tâm của chúng ta vẫn biết là làm thế nào để vượt qua cái trở ngại của cái bộ phận truyền tin này. Nó đánh tín hiệu á, cái cảnh giới nó đánh tín hiệu qua cái mắt, mắt nó truyền á cái đường dây thần kinh truyền tín hiệu vô bộ não phân biệt chia sẻ tính toán hiện ra hình, và chúng ta thấy là cảm ứng nhau để cái tâm nó thấy, nhưng mà thật sự không phải tâm chúng ta thấy. Tịnh cực thì quang thông đạt, tịnh đến một cái điều kiện, tịnh đến một cái tầng độ nào thì cái vị sẽ linh tì là. Cho nên ở đây đó, cái tánh giác của chúng ta vẫn chưa bị hư hại, cái tánh giác của chúng ta vẫn chưa có hề suy giảm. Cái chánh, cái tâm, cái chánh giác tự tánh của chúng ta vẫn thường còn đó, chỉ vì nó không á qua cái tín hiệu mà ánh sáng của con người, cho nên á chúng ta tạm gọi là không thấy. Quý vị thấy không nè, đưa chúng ta vô cái máy để chụp X quang đó, nó thấy luôn xương mà hả, chúng ta thấy không? Nó thấy đâu, mình đúng mà chuyển cái tần số nó khác một chút là thấy. Cho nên á bây giờ chúng ta quen với con mắt, nó chuyển cái tần số á, làn sóng đó, thì chúng ta thấy được cái ánh sáng này. Nhưng mà tử quang không thấy, hồng quang không thấy, tất cả những bước sóng không thấy. Bây giờ người ta chứng minh là có thể thấy đó quý vị. Là quý vị thấy siêu âm không? Mấy người mà mấy người phụ nữ đó mà con có thai đó, nó muốn coi con trai con gái đó, nếu nè có bệnh hay là bình thường đó, thì nó bôi ra, nó bôi chất dầu ở trong đó lên nó bụng, rồi nó lấy cái máy siêu âm đó, nó dò nó thấy, là nó thấy được cái hình, ồ đó là con trai, ồ vấn đề em bé có vấn đề, à cái bộ phận này khiếm khuyết. Cho nên thôi mà, từ từ đi mà. Cho chúng tôi làm việc chút mà, đúng nè. Cho nên á, thấy biết thực sự nếu chúng ta vượt qua trở ngại ở đây á, dạy chúng ta lục căn tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, quý vị sẽ thấy hơn người ta, là thấy biết hơn người ta là. khi mà cái tâm tịnh rồi đó thì lục căn tương ưng, mắt nghe, tai thấy. Chúng ta nói là mắt thấy tai nghe chứ gì, không phải đâu, mình nó thông rồi đó. Tai chúng ta thấy luôn là, tai chúng ta biết luôn là, cho nên nó lục căn, một căn nó thông rồi tất cả căn kia nó thông. Bây giờ làm thế nào quý vị ạ? A Di Đà Phật là vô lượng quang đó. Tại sao á, Xá Lợi Phất nè, tại sao có ở Tây Phương Đức Phật hiệu là A Di Đà? Tại vì vô lượng quang, tại vì là vô lượng thọ đó. Quang là ánh sáng, là quang minh, là trí tuệ, là sáng suốt, là thấy biết. Cho nên khi chúng ta thông rồi thì tất cả thông. Ở đây á, con người ta thấy là nhục cản là không? Mà khi mà chúng ta linh rồi đó, chúng ta thông rồi đó thì thiên nhãn là đó nè, nghe thấy rõ ràng rồi giác biết. Cho nên đó, một chướng ngại không sao đâu. Bây giờ mắt chúng ta, tai của chúng ta, nó bị khiếm khuyết, nó không bằng người ta. Lợi dụng cái phương tiện này, lợi dụng cái hoàn cảnh này, lợi dụng cái tối thắng này. Người ta có mắt đó, rõ ràng á, cái mắt nó ngó bên đây, nó nhìn bên kia, nó coi phim này, nó thấy phim nọ, nó lấy sách này, nó thấy luận kia, nó làm cho tâm ta loạn cào cào là làm cho tâm ta điên đảo là nghe không? Nó hãy mà không thấy nó buồn, cho nên phải coi lâu lâu coi tivi chút, coi phim chút. Còn chúng ta không thấy rõ ràng, cho nên mình khỏi coi luôn, khỏi coi. Tự nhiên nó thu nhíp lục căn lại. Cho nên nó thường thường nói có tật thì có tài. Không phải đâu là, không phải có tật có tài đâu, mà tại vì nó có tật, nó không có chạy răng nữa, nó ở định lại, nó tu hành, nó niệm Phật, nó học hỏi, cho nên tài năng nó ra. Còn nó ngon lành, lục căn đầy đủ, cho nên ngày ngày nó đi chơi không à. Đi chơi là tài đâu mà ra, đúng nè. Còn chúng ta ngồi chỗ trong đó không đi đâu hết, đi phải có người dẫn. Em mình ngồi nhà niệm Phật ngon lành à. Tự nhiên tâm linh tri, tâm giác biết, thấy đó là kiến văn giác tri, đó là tâm của nó sáng suốt nhận được. Khi mà tâm chúng ta sáng suốt thì bất luận tứ đại này, thân thể này có vấn đề gì nó thấu hết. Cho nên nó ngài thiên nhãn đó quý vị, ngài trong đó, ngài mắt nó mù luôn, ổng khóc, ổng giận, ổng dụng công mình hồi mắt không thấy đường luôn. Cho nên Phật dạy cho ngài tu hồi nửa cái đầu thành con mắt. Ánh sáng hình ảnh nó không qua con mắt nữa, mà nó qua cái đầu. Thấy không? Cái đầu nó biến thành con mắt và nhận cái ánh sáng, nhận cái hình ảnh truyền vào tâm, truyền vào não để thấy, mà ông thấy luôn cả một tam thiên đại thiên thế giới. Nó đâu thấy được đâu. Bây giờ chúng ta phải nhờ kính viễn vọng kính để thấy được ngôi sao. Ông cần, ông đứng là trợn thấy luôn những ngôi sao rõ ràng minh bạch. Cho nên ở đây chúng ta là tất cả mọi người ở đây đều là khiếm thị, là đều là không thấy, không biết cái thấy của mình trước mắt, cách một bức tường, cách một cánh cửa không thấy là đúng nè. Còn người có công phu trong đó, sắt đá gì, họ không những thấy mà họ vượt qua luôn là. Cho nên ở trong đó không có bị cái vấn đề mà thấy không thấy nữa. A Nan đó, ngài A Nan là đệ tử của Phật, ông nghe rồi ông nhớ, nhớ hết à. Ở trong đó nghe được cái Phật thuyết rồi là không quên, cả đời không quên. Cho nên khi Phật nhập Niết Bàn thì đại đệ tử, 500 đại đệ tử kết hợp lại để mà thuật lại, để chép lại những gì Đức Phật nói để truyền cho hậu thế, truyền cho mai sau. Thì Ca Diếp lãnh đạo 500 vị tăng là A La Hán đó, rồi có kêu A Nan lại, nhưng mà Ca Diếp chủ tọa, dừng lại. Anh á, Anang à, ông chưa có chứng ngộ, ông chưa được A-la-hán, ông không có tư cách vô đây. Ý mà Anang không vô đó là không có ai thuộc, là không ai nói lại vì ngài có sức nhớ, nhớ không? Nghe rồi như như cái máy thâu băng á, nói lại liền, không có sót. Cho nên nó ngài Anang mới ngồi ở cửa động đó, buồn trách và kiên quyết dũng mãnh tu hành, ngồi thiền định trong đó và đến đến sáng, à, sáng sớm trong đó ông giác ngộ, ông chứng được A-la-hán. Cho nên mới nói vô cho Ca Diếp: "Na trưởng lão à, con đã đắc được A-la-hán rồi, cho con vào." Thì Ca Diếp nói: "Ông đã đắc được rồi thì ông vào đi, chứ còn gọi chúng tôi mở cửa nữa à." Cho nói như vậy, ông bước qua đá và đi vô hà để mà cùng tất cả. Cho nên tất cả đều không chứa ngại nếu chúng tâm chúng ta linh thiện, nếu tâm chúng ta giác ngộ sẽ thấu được tất cả. Là cho nên á, chúng ta thường thường nói nhất thiết hữu vi pháp như mộng hưởng bào ảnh. Nếu nè, như mộng là mơ đó, hưởng là âm thanh đó, có rồi mất đó, như gió đó. Hưởng bào, bào là bọt bóng đó. Ảnh là hiện tượng, như cái ảnh hiện ở trước cái cơn nóng, chúng ta thấy ở trước đó nó hình như có nước mà không phải nước. Nó giống như có nước vì trời nắng đó mà, nó hiện ra như nước. Đó là những cảnh giới biến ảo, sinh lão bệnh tử đó. Nếu mà ngài Lý Bình Nam nếu nói nó là mộng, là nó là mơ, là thì bây giờ trong giấc mơ đó, ông nghĩ coi coi có vượt qua được cái tảng đá không, có vượt qua cái cửa sắt không, thử coi có được hay không, làm cái thí nghiệm. Và mấy Phật tử nghe lời vào, mấy hôm sau họ làm thí nghiệm được. Ở trong giấc mơ đó, họ nhớ đến lời Lý Việt Nam nói đó, dù có chướng ngại gì mình ở trong mơ mình nói vượt qua, nó vượt qua được. Cho nên ở trong mộng làm gì không được quý vị. Ở mơ trong mày chúng ta bay nó cũng bay, là chúng ta vượt qua nhà nó cũng vượt, là muốn làm cái gì nó là cái đó. Cho nên cảnh giới bên này cũng như vậy, huyền ảo. Khi chúng ta thấu được rồi thì bỏ hết tất cả chướng ngại. Nên bây giờ ở trong đó, ở trong kinh nói muốn tu thành công, nó muốn khai trí tuệ đó, thì thâu nhiếp lục căn. Lục căn gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đấm nó lại, đừng cho nó chạy đi nữa. Thì là đấm nó lại, đấm nó lại vào trong nó, tịnh nó lại, tịnh niệm tương kế. Thì tự nhiên tâm nó phát sáng. Phát sáng rồi thì tự quyền cái vị á, có tha tâm thông, có thiên nhãn nhãn thông, có thiên nhị thông, có thần túc thông. Cho nên ở nơi đây chúng ta đóng được nhãn căn là tối thắng rồi. Vì hình ảnh màu sắc bên ngoài làm chúng ta mê mẩn và chạy theo nó. Bây giờ đóng lục căn để định lại trong đó, tịnh trong đó, bao nhiêu nghiệp chướng, dư nghiệp của kiếp trước nó sẽ tan đi. Bây giờ chúng ta đang ở trong cái quả báo mà. Vì lúc xưa cái nghiệp xấu, cho nên cảm ứng là mắt không thấy. Nhưng mà nhờ cái mắt không thấy đó, chúng ta lại công phu để vượt thắng hơn. Cái gì đó, thành nhất môn là khỏi đọc, khỏi thấy gì cả. Mà chỉ nghe, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại thanh âm. Cái phương này, nó thanh tịnh nhất, nó tối thắng nhất, nó hy hữu nhất là âm thanh, là cái tai. Cho nên nó quý vị vận dụng cái tai của mình cho nó linh tì, nghe lời pháp, nghe lời niệm Phật, nghe lời thánh thoát trong đó, thì tự nhiên công phu của quý vị sẽ thăng tiến được. Vì nhãn căn nó bị khiếm khuyết. Mà ở đây chúng ta lại có thể tuyệt đối, lại có thể lại lợi dụng cái duyên này để đưa cái nhĩ căn của chúng ta lên tối thắng. Trong kinh Pháp Hoa dạy cho chúng ta nhãn căn có 800 công đức, nhĩ căn có 1.200 công đức. Tỷ căn có 8, thiệt căn có 1.200. Nếu là ở thân chúng ta chạm xúc có 800 và ý căn có 1.200. Tại sao nó có vấn đề này quý vị? Tại vì mắt thấy trên, thấy dưới, thấy trái, thấy phải mà không thấy đằng sau, cho nên nó khiếm khuyết hết một phần, bốn phần nó mất phần còn ba, cho nên có 800 công đức à, đúng không nào? Còn á, lỗ tai đó nghe được tất cả 8 phương 4 hướng, 10 người đánh trống đều nghe rõ tiếng trống ở vị trí nào, ở nơi nào, cách tường nó cũng nghe tiếng trống, tiếng kèn, tiếng đàn, tiếng hát rõ ràng minh bạch, không bị chướng ngại, cho nên công đức nó 1.200 rồi. Nên nó nhĩ căn mà. Còn mũi đó thì chạm xúc, ngửi cái hương đó thì mới nghe, mà hãy ngược gió thì không nghe. Đã ra. Còn á, miệng đó thì ở trong đó văn chương lời lẽ giảng pháp, cho nên công đức nó nhiều. Nhưng mà nó nhiều cái đó mà lấy cái nó làm nói chuyện đó cũng chết nữa. Thấy chưa? Nó thành con dao hai lưỡi, tạo nghiệp. Cho nên nó mình nói đúng như lý như pháp, nhẹ nhàng mà nói thì tăng trưởng công đức. Còn thân thể thì xúc chạm mới biết, không xúc chạm không biết. Đây là cho nên nó trong đó ý căn thì suy nghĩ, tính toán, thấu rõ tất cả việc trái, việc phải, trắng và đen. Cho nên nó trong lục căn đó có cái có 1.200 công đức, có cái có 800 công đức. Bây giờ nhĩ thì ở đây chúng ta có vấn đề với mắt, đừng dùng nó nữa. Bây giờ mình dùng cái tai, cái lỗ tai của chúng ta tối thắng vô cùng. Chúng ta niệm Phật là niệm Phật nó vô, niệm Phật tâm chúng ta biết mình đang niệm Phật, không nhìn đông nhìn tây, mắt kém mà không nhìn đâu à, thì ở trong đó đó là cái thể giác biết nó đang hiện hiện. Tôi biết tôi đang làm gì, đó là cái giác, đó là tôi hiểu tôi đang làm gì, đó là giác. Là cho nên nó cái giác là mình biết. Miệng niệm ra tiếng, tâm mình phát ra niệm Phật, đó là tâm thanh tịnh và đang biết mình niệm Phật, đó là thể. Cái tướng của nó là âm thanh từ miệng phát ra. Bởi vì cái này, miệng cái nào có hình tướng, có âm thanh, có mùi hương, có vị, có thể xúc chạm, có thể nghĩ tí, đó là tướng đó. Chứ mà tướng về hình ảnh không đâu, mà âm thanh cũng là tướng đó. Nếu nào, cho nên nếu mà tâm ta thanh tịnh thì cái tướng niệm Phật nó thanh tao, nó vang, giống như cái trống ở trong nó rỗng đó thì tiếng của nó mới phát. Cái đàn cũng vậy, cái thùng nó rỗng, nó không có đồ, mà có đồ đánh không ra tiếng. Cho nên tâm ta rỗng vang, thanh tịnh, không có phiền não nghiệp chướng, không có suy nghĩ lung tung, thì bảo đảm âm thanh niệm của quý vị phải là vang lên. Còn ở trong tâm chúng ta có cái gì trong đó đó ha, thì nó không vang, nó rè, nó kịch, nó không ra tiếng. Cái đàn mà có cái gì trong đó là kẹt, cái trống cũng vậy, trống phải rộng. Cho nên đó là cái tướng của tâm của chúng ta. Tâm chúng ta mà thanh tịnh, tâm chúng ta rỗng rang, tâm chúng ta chạm tịch, không biến đổi, không di động, không có động chuyển, thì tự nhiên âm thanh niệm Phật sẽ tốt. Là nhớ nha, âm thanh tốt thì sao? Lỗ tai của chúng ta nghe lại là cái dụng của thể, cái dụng của tâm, thể, tướng và dụng. Cho nên khi khiếm thị đó, quý vị niệm Phật cảm ứng sẽ thấy được quang minh, sẽ thấy được Phật hiển hiện là cái tướng của mắt. Quý vị thấy là không phải trước mắt, mà tâm chúng ta thấy được tướng Phật, nó vượt qua cái sự truyền đạt của mắt luôn. Quý vị thấy không nào? Tối quý vị ngủ đó, chúng ta tối ngủ đó nè, đúng không nào? Mắt nhắm mà không? Mà mơ thấy không quý vị? Mơ thấy là mơ vẫn thấy hình tướng, là thì đó là tâm chúng ta thấy Còn ban ngày chúng ta thấy là nhờ cái truyền đạt của mắt nó truyền đạt vào tâm của chúng ta. Mà khi chúng ta ngủ nó không nhờ con mắt nữa, thấy luôn nha, thấy không? Thấy tốt, thấy xấu, thấy gì thấy hết. Thì bây giờ chúng ta dùng vô cái công phu này, thể ai cũng có, tướng ai cũng có, dụng ai cũng có mà biết dùng hay không. Chúng ta mà dùng nó chuyên nhất cho quý vị. Thể, tướng, dụng, biết, hiện tướng và tác dụng nghe lại, thì đó là tu của mình. Niệm Phật đó quý vị. Quý vị sẽ chú tâm, chuyên tâm, nhất tâm nhiều hơn. Vì người ta có mắt đó, thấy không? Người ta trong đó mở mắt ra, cái rồi miệng thì niệm Phật, mắt thì nó đảo bên này, nó liếc bên kia, nó nhìn bên nọ. Cho nên nó tâm nó không niệm Phật, mà nó chạy rong rong chỉ có miệng niệm thôi. Miệng niệm không có thể nào có tác dụng, mà phải tâm niệm là. Cho nên bây giờ chúng ta đóng con mắt lại. Người nào mà thấy đó cũng Phật có, quý vị thấy không? Ngài á khép con mắt lại, hí hí xuống, nhìn xuống, không có nhìn xuống rồi. Ngồi thiền đó, quý vị thấy không? Ngài á để con mắt xuống. Bây giờ con mắt chúng ta á, nó có vấn đề đó, khỏi cần nhìn xuống gì đó, nhìn lên nhìn xuống gì, bây giờ nó cũng thấy tự nhiên cái mình á chuyên nhất chuyên tâm niệm Phật, biến những cái khiếm khuyết, biến những cái khó khăn, biến những cái trở ngại thành tăng thượng duyên. Tự nhiên á, quý vị có tật có tài là sẽ khởi được tác dụng thể, tướng và dụng. Niệm Phật của vị sẽ thông với Đức Phật A Di Đà, quang minh tỏa chiếu vào tâm của quý vị là, chứ không phải nhìn hình ảnh trước mắt này đâu là, mà sẽ thấu được, thấy được cảnh giới Tây Phương, thấy được hoa sen, thấy được Phật hiển hiện. Đó, chúng ta khởi được tác dụng, phá đi cái chướng ngại phiền não chấp trước mà che phủ trong tâm của chúng ta, gọi là ngũ ấm đó quý vị. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ấm giống như cái nắp, năm cái nắp che cái tâm của chúng ta. Cho nên tâm của chúng ta không thấy cái gì hết cả là mình á, nhìn mà như đuôi vậy, như điếc vậy, không thấy, không biết cái gì là. Nên bây giờ làm sao mở được con mắt trí tuệ? Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy cho chúng ta, nhớ nha, ngũ nhãn, năm cái nhãn, năm con mắt, nha, nhục nhãn, giảng trạch, thiên nhãn, thông đạt, huệ nhãn, khiến chân, pháp nhãn, thanh tịnh, và Phật nhãn viên mãn. Cho nên á, chúng ta có năm con mắt là quý vị, chứ không phải hai con mắt đâu. Thứ nhất là nhục nhãn, giảng trạch, nó thấy biết à, nó so đo, nó tính toán. Cái con mắt nó dở là mà phải vượt lên thành thiên nhãn. Thiên nhãn thông đạt, thông đến thế gian, thông đến thiên đường, thông đến những cảnh giới thấu biết luôn la. Thiên nhãn thông đạt, huệ nhãn thấy rõ ràng, kiến chân, thấy được sự chân thật, thấy được trí tuệ. Trí tuệ là gì quý vị? Trí tuệ bát nhã đó, bát nhã trí tuệ đó. Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã, ba la mật đa, thời chiếu kiến, ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách đó. Thì những cái nạn, những cái ách của chúng ta đó phải cần con mắt trí tuệ mới vượt qua, chứ nhục nhãn không vượt qua nổi. Nhục nhãn là cái ở ngoài thôi la. Cho nên á, nhục nhãn á, thấy được chân thật, và thanh pháp nhãn thanh tịnh, và Phật nhãn cụ túc là đầy đủ tất cả. Cho nên vấn đề của ta, mình thấy, mình thấy hay không thấy không cần thiết, mật làm sao mở được bốn cái nhãn kia là ngon ăn đó là người ta có cái nhục nhãn không à, thấy chưa? Nếu mà có vấn đề gì không thấy, còn chúng ta có thiên nhãn, đạt được á huệ nhãn, đạt được pháp nhãn và đạt được phật nhãn, được không quý vị? Nếu chúng ta thâu nhiếp dục căn, đừng nhìn đông nhìn tây nữa, mà miệng tâm chúng ta đề phát khởi la ra niệm Phật và niệm ra tiếng, là cái tướng của tâm nó niệm đó, cái tướng âm thanh đó. Cho nên cái tướng đó mà chúng ta mà tâm rỗng rang thanh tịnh thì tự nhiên tiếng sẽ thanh cao, tiếng sẽ trầm bổng, tiếng sẽ vang dội. Đó là cái tướng trong tâm chúng ta phát hiện đó là. Và tai phải nghe lại cái âm thanh do chính mình niệm đó thì đúng rồi đó. Cứ vậy mà làm đó nào, không đi đâu nữa. Đi sao? Đi rồi phải cần người dắt để thôi ngồi chỗ là à, họ mình quen cái chỗ nào đi kinh hành ha, đứng đi kinh hành vòng vòng nhẹ nhẹ đó, rồi cứ như vậy mà làm thì pháp môn này khai mở ngũ nhãn cho chúng ta. Còn bây giờ chúng ta có nhục nhãn này, mắt thịt đó cái gì mà nó có vấn đề sao nè, già già mở mặt trời mà sáng quá mắt nó lên cườm nó cũng không thấy, mà con mắt nó chạy gèn cũng không thấy, mà nó có vấn đề gì cũng không thấy là chết luôn. Cho nên nó thấy hay không thấy, bây giờ phải tu, phải đạt được bốn cái nhãn kia. Còn cái nhục nhãn cái vị nó không có bạch tới đầu đầu là nó tạm không thấy càng tốt, khỏi mắt công, khỏi nói, hãy biểu đừng có nhìn, đừng có thấy nữa nè, bây giờ nó không thấy nữa, tốt rồi khỏi cần la. Cứ như vậy mà niệm Phật, thể tướng dụng ba cái công năng này cứ quay như vậy, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quý vị sẽ nghe rõ ràng minh bạch hơn các người khác, vì á nhãn căn nó đóng, nhĩ căn nó làm việc, nhĩ căn nó làm việc nhiều hơn là. Cho nên khi bị cái vị nghĩ tưởng à, khi mà chúng ta tập trung nó, thường thường á nhắm con mắt lại, nhắm mắt lại để nó tập trung ở cái nhĩ căn, ở cái lỗ tai, thấy chưa? Mà bây giờ mình khỏi từng nhắm, nó cũng nhắm giùm mình luôn rồi. Cho nên đó, tự nhiên cái vị phải khai mở trí tuệ, tự nhiên á nhĩ căn của vị sẽ linh thông. Cho nên á cố gắng đi, đừng có lo. Tại tánh, tại thánh không có tăng, tại phàm không có giảm, tại người khiếm khuyết không có thiếu, mà tại người đầy đủ không có hơn, tất cả bình đẳng như nhau, chỉ có người nào biết dùng nó, biết sửa nó, biết tu lại nó là người đó giác ngộ một thời gian thành tựu. Còn anh có đầy đủ anh không chịu, đầy đủ là đầy đủ của thế gian. Chứ Phật nói chúng ta như đuôi như điếc, không thấy không biết gì là. Thấy thấy đó mà thấy không biết à. Hay nói là có mắt mà không có tròng đó quý vị. Thấy mà vậy mà không biết phải trái trắng đen, không biết thiện ác, không biết tốt xấu. Nhìn ở đó mà không biết cái hình này nó có cân đối hay không. Không biết là. Cho nên bây giờ tâm chúng ta phải thanh tịnh, tâm chúng ta phải linh tri, tâm chúng ta sẽ thông triệt. Nó xác định và nó thấy hết tất cả. Ở đâu quý vị? Trụ tâm nhất xứ, không gì mà không giải quyết được. Trụ tâm một chỗ, không gì không làm được. Nói chi cái thấy của thế gian là mình sẽ thấy được cõi trời, thấy được cõi thánh, thấy được các cõi Phật. Cái này nó ngon hơn quý vị. Còn thế gian này thật sự thấy đâu có bao nhiêu đâu. Cái nhìn quanh quẩn, thấy được một tầm thôi là. Cách tường không thấy, cách cửa không thấy, cứ thế mà. Chúng ta ngồi đây thuyết pháp, ở bên kia đâu thấy đâu. Cho nên vẫn còn chướng ngại. Cho nên bây giờ sáng cố gắng. À, dụng công đi. Bây giờ mình sao không quý vị? Mình nó đi lại ít, thì bây giờ ngồi chỗ. À, rồi kiếm cái chỗ nào mà quen quen đi kinh hành niệm Phật. Đâu cần người dắt đâu, quen rồi. cái chỗ hoàn cảnh địa điểm mình quen rồi, biết đồ vật nào chỗ nào chỗ nào, tự nhiên nó biết con mình là mình không biết cái công tắc ở đâu. Vậy mà người khiếm thị đó, người ta rờ thấy con mắt đó là, quý vị biết không, ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam đó, có cái nghề đấm bóp đó quý vị, bấm huyệt đó. Ai bấm huyệt ai, ai đấm bóp nghề, người không thấy đó là cái tay của nó rờ rờ trúng cái gân của mình luôn, trúng cái huyệt của mình luôn. Thường thường quý vị nó nói là đây là đấm bóp massage khiếm thị đó, là những người đó. Mà ở Trung Quốc cũng vậy. nó rờ tới đâu là dính tới thôi. Rờ chúng ta nó nặng chưa hay là nhẹ chút, nó rờ đúng rồi chứ. Cho nên cái tay của nó rất là thính. Còn cái tay của mình rờ không biết cái gì chứ. Còn nó rờ nó thấy là, rờ nó biết là, rờ người mình đó chỗ cái huyệt nào thấy biết rồi. Còn nó con mắt mình rờ rờ phải này không? À, không thấy. Mà mình rờ rờ nó u cái chỗ, u chỗ nào có vấn đề, nó thấy nó biết. Rồi nó chữa cho mình. Cho nên á, mấy anh á, mà muốn á, đau nhất chỗ nào đó, mà muốn cần đấm bóp á, tôi nói, kiếm người khiếm thị này, chuyên về cái nghề này. Cho nên là đồ lên, họ thấy hết là, thấu hết là, rờ đến đâu là trúng cái huyệt đó, ấn vô một cái đã vô cùng. Còn mấy người mà thấy đường đó, người ta không thấy, biết rờ, ngay cái huyệt đó nó rờ đi đâu á. Nên là, cho nên ở đây bảo đảm cho cái việc, cái tâm cũng là linh tri vô cùng, miễn tâm quý vị định lại, thanh tịnh lại, thấy biết hết tất cả. Đúng nè, thấy mà. Ở tại Đài Loan, ở tại Đài Loan làm một thí nghiệm, làm một thử nghiệm, tìm các em nhỏ, các em nhỏ 10 tuổi trở xuống, nghe nè, 10 tuổi trở xuống đó, kêu các em thanh tịnh lại, không có ồn ào, không có ồn náo, các em hiền ngoan, và cho các em thấy bằng ngón tay, không có cho biết cái tờ giấy đó viết cái gì, nói các em rờ thôi, nó rờ rờ, nó nói cho chúng ta biết cái tờ giấy đó viết cái gì, rồi các em đó trong đó rờ, mà các em nó thanh tịnh đó nha. Vì nhỏ đó, tâm không có bị ô nhiễm đó, cho nên nó linh trí, nó rờ rờ, nó hồi, ủa, cái chữ này sao nó thơm, cái chữ này sao phát quang, thấy không, nó rờ rờ chữ, ủa cái chữ này nó thơm, cái chữ này phát quang, dở lên một cái, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Dược sư là mùi thuốc mà, nó thơm mùi thuốc mà, còn quang là ánh sáng mà, ủa sao cái này nó có quang minh mà nó có mùi thơm, dở ra Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Cho nên tâm ta mà thanh tịnh thấu biết tích, tại vì chúng ta ô nhiễm thấu, nhìn cái gì đâu không, mà bây giờ không thấy, không biết là, nên nhìn nó tưởng là thấy, không thấy không biết là. Cho nên các em nó 10 tuổi cho xuống đó quý vị, nó thấy được rồi mà nó biết có mùi hương nữa. Không những cái ngón tay nó thấy chữ, mà ngón tay nó ngửi mùi, mà nó thấy được quang minh luôn. Nghe không cái gì? Chứng minh rằng á, lục căn chúng ta linh tri, nếu tâm chúng ta thanh tịnh an định lại, thấu suốt hết. Ê, có người á, nhiều người cảm thấy, thấy nhìn cảnh giới khác là, đúng nè, có cái giác quan thứ sáu là, đúng nè, không phải sáu gì đâu, mà họ tương ưng với cái làn sóng đó, tâm thanh tịnh một cái, họ thấy cảnh giới khác. Còn chúng ta không có tương ưng đó, không thấy là, quý vị thấy con chó nó thấy không? Nó thấy còn hơn chúng ta. Một người mất tích ở khu vực đó, mưa xuống 3 ngày rồi, mà nó tới nó kiếm được là, nó ngửi ra được là, nó thấy được là, đúng nè, nó đánh hơi nghề của chúng ta không quý vị? Nghề là ở trong đó mà, ở qua bên Úc đó, mà cái vị giấu đồ ăn đó nó tìm ra luôn. Mà không những á, mà còn đồ ăn trong vỏ nó tìm ra, mà trong vỏ đó ở trên hãng máy bay nó phát cho quý vị một cái túi, trong đó có nước, có kẹo, có một quả táo đó ha, hay là quả quýt gì đó. Quý vị ăn rồi mà cái bao đó đó nó vẫn ngửi ra là có mùi táo, cho nên tôi bị rồi là tôi xuống thị trường tự nhiên con chó đẹp nó ngồi trước mặt tôi, vì tôi đâu có gì đâu. Cái nó kia nó hỏi: ê, có trái cây không? Không có. Tôi mang trái cây? Không có. 3 ngày trước trong vỏ anh có trái cây không? Tôi nghĩ có, tôi mới ở trên máy bay ăn hết trái táo đó rồi. Đưa cái vỏ ở trong cái hãng máy bay nó có cái hiệu đó nè, cái vỏ nè, cái nó mới chịu cái được rồi, đi. Con chó nó bị không còn trái táo, mà nó thấy trong vỏ, nó nghe trong vỏ mình có trái táo đó, là con dơi đó quý vị. Đêm đen đó nó mình không thấy đường đó, mà nó bắt con mũi một cái ngon lành, nó bay rất nhanh đó nè, con mũi bay nó chọc một cái dính con mũi liền. Chúng ta thấy bằng nó không? Đâu thấy bằng đâu. Cho nên ở đây chứng minh cho ta cái thấy không phải đơn giản, mà tâm chúng ta linh tri thanh tịnh sẽ thấu biết tất cả. Cảnh giới quý vị sẽ hiển hiện hơn những người mà mắt nó bình thường, thấu biết tất cả là. Cho nên ráng cố gắng. Chúng ta sao quý vị? Niệm Phật, trong tâm chỉ có Phật thôi. Nhớ Phật, niệm Phật, đừng xen tưởng một cái tư tưởng cảnh giới nào hết. Bây giờ đỡ rồi nè, cảnh giới nó không vô, còn người thấy thì nó tán loạn là ám ảnh, ấn tượng ấn tượng những cảnh giới lúc xưa, ấn tượng những người yêu, ấn tượng người thương, còn á người ta không có ấn tượng này, phải không? Thì mà cái tờ giấy trong trắng của họ tinh anh, còn cái tờ giấy của chúng ta vẽ cái gì tùm lum hết trơn à. Cho nên vợ nhìn lại thấy mà cũng như không thấy. Bây giờ mình á phải thâu nhiếp lục căn, rồi tịnh niệm tương kế chà nó đi, nó rửa nó đi cho nó trong suốt lại. Mà là người nào mà nó không có bị vướng nó tốt là người ta chỉ chà chà chút là có nước chọi là xong rồi. Cho nên ở đây ráng cố gắng, tâm biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng, dù cho quý vị khẽ cũng nghe tiếng niệm của mình. Vì tâm của quý vị nó niệm Phật là có tướng mạo mà. Cái tướng âm thanh của vị á rỗng ra đó. Cái tướng âm thanh của vị rỗng rãng. Cái tướng âm thanh của vị á thì thầm. Cái tướng âm thanh của quý vị khe khẽ. Cái tướng âm thanh của vị trong suốt. Cái tướng âm thanh của quý vị đục, tùy theo cái tâm của chúng ta như thế nào thì cái tiếng niệm Phật của chúng ta sẽ hiện ra như thế đó. Phải chăng nào? Bởi vậy cho nên nó là tướng của tâm mà. Cái thân thể này cũng là tướng của tâm, âm thanh cũng là tướng của tâm là. Cho nên tâm chúng ta thanh tịnh, hoan hỷ vui vẻ thì nó lộ ra cái âm thanh đó. Thế rồi quý vị thấy một người mà nó mà hát nó hoan hỷ vui vẻ thì ơi thằng này hôm nay nó yêu đời mà nó trả lời mình cọc lắm, ê hôm nay nó buồn hôm nay á sao mà nó hí hửng nó hoan hỷ, nó hồ hởi quá nó đang trung manh, thấy chưa nè. Cho nên nó biểu hiện cái âm thanh trong tâm của chúng ta. Cho nên tâm chúng ta hoan hỷ vui vẻ thanh tịnh chánh giác từ bi thì cái tiếng niệm Phật ngon lành là cái tiếng niệm Phật sẽ là hết xảy ra. Còn mở mình ở tâm của mình á có vấn đề đó là rồi ra nha. Tiếng âm thanh người ta nghe thấy cái tướng của mình, người ta nghe cái âm thanh của mình là biết hôm nay mình có vấn đề rồi, đúng không quý vị? Đúng mà, nghe âm thanh là biết liền rồi. Hôm nay nó không biết nó hờn ai, hôm nay nó giận ai, hôm nay nó phiền ai, hôm nay nó gặp ai, rõ ràng trong âm thanh của nó chúng ta thấy được, đúng không nào? Cho nên ráng linh tri một chút đi, linh tánh một chút đi, quý vị sẽ thấy biết tất cả bằng cái gì? Niệm Phật. Tâm mình biết mình niệm Phật, niệm niệm ra tiếng, và tai phải nghe được cái âm thanh từ tâm thanh tịnh của mình và từ miệng phát ra đó, thì quý vị từ từ sẽ thể hiện cái tự tánh, chân tâm tự tánh sẽ hiện hiện, trong đó sẽ thấu biết tất cả, nghe hết tất cả. Là ở trong kinh Pháp Hoa đó quý vị, có thể nghe được đó, người đó là trong bụng đó là nam hay nữ, có thể nghe được đó, ở trong cái đất này có vàng bạc châu báu, có thể nghe được đó, ở trong cái lòng đất này có cái gì. Bây giờ người ta chứng minh được đó quý vị ha. Nó muốn nó coi coi cái quặng mỏ ở đâu, nó đào cái lỗ đó quý vị, nó khoan cái lỗ rồi đặt mìn xuống đấy nè, đặt mìn xuống nổ rồi cái máy nhận âm thanh đó sẽ vẽ cái quặng mỏ ở dưới đất lên. Tập kinh Pháp Hoa nói là xưa rồi, lúc tôi nghe được tiếng nam tiếng nữ nè, nghe được tiếng ma nè, nghe được tiếng cõi trời nè, tất cả nghe được, nghe được ở trong lòng đất có cái gì. Bây giờ ta nghe được thôi, bây giờ ta nghe được ở trong bụng mình có cái gì, là nghe được quả tim của cái vị nó có vấn đề gì hay không, là nghe được thấy được là, và nghe được ở trong lòng đất quặng mỏ dầu hỏa ở đâu nó nghe được cái gì. Bây giờ mình ráng nghe nè, trở lại nghe không, tâm thanh tịnh, thâu nhíp lục căn, đừng nhìn đông nhìn tây, đừng phim ảnh, đừng báo chí. À, cái này á, mấy người kiếm thì khỏi cần á dặn, người ta cũng làm được. Còn á, mình mà đầy đủ mắt đó, mình phải đóng mắt lại nha. Phải á, phải trong đó thâu cái nhãn căn lại, đừng nhìn. Đó nè, còn giờ nhìn trong đó nó loạn tâm cái gì. Hình ảnh nhiều quá loạn tâm. Rồi ở trong đó đóng lỗ tai lại, nghe trong đó nghe lời niệm Phật, nghe lời giảng, tìm một vị thiền tri thức thôi, lời hướng dẫn của một vị thôi, và chúng ta theo hướng dẫn của họ mà làm. Ai quý vị thiền tri thức nào? Tôi giới thiệu cho quý vị Hòa Thượng Tịnh Không. Đúng không nè? Vì ở trong đó Ngài có công phu tu hành, Ngài chứng minh, Ngài thành tựu, Ngài có thể làm được, Ngài có thể tăng sanh. Cho nên nghe Ngài là bảo đảm. Còn mấy người kia mà chưa có đủ tu đó, khoan nghe. Ngài tự tại vãng sanh đi, rồi lúc đó tôi nghe, chứng minh là Ngài thành công đi, tu theo. Cho nên nó thiện tri thức phải biết là người có công phu, cho nên nó nghe tâm của Ngài. Mà mắt cái vị nhắm, tai nghe. Hòa Thượng nói đó, khi mà nghe Pháp thì nên nghe thôi, đừng có nhìn hình. Dù Pháp Sư, dù Hòa Thượng cũng đừng nhìn, vì cái gì nhìn đó nó phân tán làm hai, mắt thấy tai nghe nó phân tán. Mà khi cái vị đóng cái nhãn căn lại đó, và các căn khác đóng lại đó, thì cái nhĩ căn nó sẽ triển khai được đó, cái năng lực toàn hảo của nó. Cho nên nó khi nghe Pháp, Hòa Thượng nó hãy chuyên nghe đi, đừng có nhìn. Nó nhìn Hòa Thượng cũng vậy, mình chuyên nghe tự nhiên nó tập trung. Nên giờ ráng cố gắng dùng cái phương tiện này, nghe lời niệm Phật, nghe lời giảng, và sửa lại tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta làm sao cho linh tri nó thanh tịnh lại, tịnh cực, tịnh cho cực độ thì quang thông đạt, lục căn sẽ phóng quang động điệp, sẽ thấy được tất cả. Mà khi mà chúng ta tịnh nó được tương đối rồi, thì cảnh giới Phật sẽ hiển hiện, Tây Phương Cực Lạc Quốc sẽ hiện trong tâm của quý vị lại. Cho nên hôm nay á, là duyên của chúng ta cũng gặp gỡ rồi nha. 3 năm trước tôi bận không tới được, 3 năm sau tới rồi nè, tới rồi. Và chúng ta nương vào trong Phật Pháp, nương vào tịnh độ, để mai sau mở được ngũ nhãn nha. Nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Đấy nha, phải nhớ 5 cái nhãn này. Đấy chưa? Bằng cách nào? Bằng cách niệm Phật. Vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng hoan hỷ, vô lượng thanh tịnh, tất cả đều đầy đủ trong cái quang minh của Phật, mà tâm ta trực tiếp nhận được. Từ đó quý vị sẽ thăng tiến cảnh giới. Bao nhiêu dư nghiệp, bao nhiêu dư báo của đời trước, đời này đã hết. Từ này trả hết rồi, đó nè, trả hết rồi, chúng ta hóa nghĩ vui vẻ lên, đã trả dư báo rồi, trả dư nghiệp rồi, bây giờ tiến lên thôi. Còn mà người nào mà không có dư báo dư nghiệp đó, lục căn đầy đủ đó, nó lại đi chơi, nó lại phá làng phá xóm đó, rồi nó lại tạo nghiệp nữa. Cho nên người ta kiếm quyết cho nên định lại và bớt tạo nghiệp, đúng nè. Còn chúng ta đầy đủ quá rồi chạy ra ngoài phá làng phá xóm, mai mốt là kết nghiệp nữa. Nên ráng cố gắng một đời này thành tựu đi, đừng có lo. Tất cả tâm ta linh ti đầy đủ, tất cả chỉ cần đúng phương pháp trong các pháp môn tịnh độ này như thế nào quý vị. Thâu nhíp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất cần phương tiện, tự đắc tâm khai, một đời này sẽ thành tựu vĩnh viễn, thoát ly khổ hại. Dạ, thì đó là một vài lời nha, chúng ta chia sẻ với nhau đó. Mong rằng á, quý vị nhận lấy nó nha, nè, đem nó thêm phụ vào cái hành trang của chúng ta trên con đường gì, trên con đường về với Phật nha, nè, nó gia thêm lòng tin, tăng thêm á là cái thiện căn, tăng thêm phúc báo, tăng thêm nhân duyên, và tin tưởng rằng mình vẫn có đầy đủ, không thiếu sót nha, nè. Với cái trước mọi người, chúng ta là người khiếm khuyết, người thiếu sót, nhưng mà đối với Phật, những người giác ngộ, quý vị có đầy đủ, là chỉ cần mở ra một cái thì thấu biết hết tất cả. Cho nên á, mong á, đó, rằng tất cả chúng ta sẽ được thành tựu, sẽ thấy được quang minh của Phật, sẽ thấy được cảnh giới của Phật, và sẽ tự tại bước lên hoa sen của quý vị và về Tây Phương Cực Lạc Quốc, vĩnh viễn thoát ly khổ hải. Nam mô A Di Đà Phật.